Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo với nhiều hình thức thủ đoạn phạm tội tinh vi như lợi dụng công nghệ cao hoặc giả danh cán bộ công an hòng chiếm đoạt tài sản của công dân. Hoạt động này diễn ra ngày càng nhiều với tính chất, hậu quả phức tạp, nghiêm trọng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe tài liệu tuyên truyền về luật an ninh mạng.
1. Sự cần thiết phải ban hành luật an ninh mạng. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng. Được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người, nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao, nên đã cụ thể hóa thành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật tại hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO, nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng, thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng. Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục, như tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy động khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đang bị các thế lực thù địch, phản động, sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành cách mạng màu, cách mạng đường phố, diễn biến hòa bình, nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục vu khống tổ chức cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa xã hội. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng. Do chưa xác định nội hàm sự cố an ninh mạng nên khi xảy ra các sự cố nguy hại, ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, việc triển khai hoạt động ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả của cơ quan chức năng có liên quan rất lúng túng, chưa có quy trình thống nhất. Cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng chưa thể chủ động triển khai các biện pháp, phương án phù hợp. Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất đáng lo ngại. Nhiều văn bản thuộc bí mật nhà nước bị đăng tải trên không gian mạng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ quan doanh nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế. Ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ nhân viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe. sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài, không gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin xuất phát từ nước ngoài là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để tránh bị tin tặc tấn công, thu thập thông tin, hoạt động tình báo, một số sản phẩm dịch vụ mạng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định, nhất là khi các sản phẩm dịch vụ này được sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ yếu bảo mật, chứa đựng bí mật nhà nước. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật. Thực trạng trên đã đặt đất nước ta trước những nguy cơ. Một là sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động chuyển hóa chính trị, khủng bố. Hai là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên thảm họa nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ba là các thiết bị kết nối Internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Bốn là các cuộc tấn công mạng có chủ đích, không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh, phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội. Thực trạng nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm nhập an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo với nhiều hình thức thủ đoạn phạm tội tinh vi như lợi dụng công nghệ cao hoặc giả danh cán bộ công an, hòng chiếm đoạt tài sản của công dân. Hoạt động này diễn ra ngày càng nhiều với tính chất, hậu quả phức tạp, nghiêm trọng. Qua công tác nắm tình hình, mới đây công an phường Tích Lương phát hiện thủ đoạn phạm tội mới của đối tượng giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, đối tượng đã xâm nhập vào phần mềm quản lý giáo dục, lấy cắp thông tin cá nhân như số điện thoại, họ tên, địa chỉ Gmail của nhiều giáo viên, rồi gọi điện đến số máy cá nhân từng người để đe dọa. Như trường hợp của chị PTNL là giáo viên hiện đang cư trú tại phường Tích Lương. Gần đây, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0868 242 905, có ghi mặc định là Nguyễn Tuấn Anh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Giáo dục. Trong quá trình trao đổi, người xưng tên Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ công an cao cấp nói đang thực hiện nhiệm vụ điều tra trong ngành giáo dục. Đối tượng này yêu cầu chị L cung cấp mã số thẻ lương để phục vụ công tác điều tra. Nguồn tiền không minh bạch chuyển đến thẻ lương của chị L. Để chị L tin tưởng, đối tượng cũng thể hiện mình nắm rõ quá trình công tác của chị L và một số thông tin cá nhân liên quan khác. Tuy nhiên, do sớm phát hiện và nghi vấn về sự bất minh từ cuộc điện thoại lạ, nên chị L đã có sự cảnh giác nên chưa dẫn đến thiệt hại về tài sản. Chị cũng bình tĩnh trả lời mặc cho đối tượng đe dọa nếu chị không hợp tác sẽ bị đình chỉ công tác và mời lên trụ sở phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh làm việc. Biết không lừa đảo được chị L nên đối tượng đã tắt máy. Không may mắn như chị L, trước đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã xảy ra các vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng Internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Nếu người dân thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an yêu cầu công dân cung cấp thông tin về tài sản cá nhân, rồi đe dọa họ liên quan đến đường dây buôn ma túy hoặc buôn bán người. Khi chủ thuê bao đang hoang mang thì đối tượng yêu cầu nhanh chóng chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra. Chứng minh nguồn tiền trong sạch sẽ gửi trả lại bị hại. Nếu ai nhẹ dạ cả tin chuyển tiền, các đối tượng lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại gia đình ông Lê Minh Hát, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại tổ 16 phường Gia Sàng. Bằng phương thức thủ đoạn nói trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo quần chúng nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với các số điện thoại lạ. Các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thẻ lương. Với những đối tượng tự xưng là công an, người dân cần yêu cầu cho biết rõ tên, đơn vị công tác và phải có giấy triệu tập đến địa chỉ người dân. Phát hiện các biểu hiện nghi vấn của đối tượng phạm tội, người dân đến ngay trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm điều tra dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Liên ngành Tư pháp Trung ương, Liên ngành Tư pháp Phú Thọ, với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được phần 1 của đường dây đánh bạc. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết sau với nhan đề Những điều ít biết trong quá trình triệt phá chuyên án đánh bạc ngàn tỷ RigVip.
Một trong những điểm nhấn quan trọng quyết định sự thành công của chuyên án là việc bắt giữ Lê Văn Huy, 21 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Kể lại với chúng tôi, Trung tá Lã Ngọc Đức, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhớ lại, vào thời điểm đó, đây là vụ án có thủ đoạn rất mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở của người bị hại, thường sử dụng thông tin cá nhân để làm mật khẩu, đánh cắp Facebook, sau đó sử dụng truy cập vào hệ thống tin nhắn Messenger để thăm dò. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huy cho Lê Võ Quang Lộc, 21 tuổi, trú tại khu phố 5, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bạn Huy hay thẻ cào, còn lại 108 thẻ. Huy nạp vào 5 tài khoản của anh ta trong cổng game bài Tip Club, đổi lấy 54.000 rig, tiền ảo trong game RigVip, Tip Club. Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang, 28 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, là chủ quán Internet Arcanet để bán rig, với giá bán 750.000 đồng 1 triệu rig. Giang liên hệ với Phạm Văn Cường, 27 tuổi, trú tại Tôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sôn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, là người mua, bán rig qua mạng Internet với Giang. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu vào cuộc. Các trinh sát không thể ngờ rằng, từ đây họ đã lần tìm ra một đường dây đánh bạc lớn nhất cả nước, RigVip, Tip Club. Trung tá Lã Ngọc Đức cho biết, vào thời điểm đó, Phòng An ninh điều tra chưa biết đến RigVip là gì. Quá trình ra soát, đơn vị phát hiện đường đi của các thẻ cào được nạp vào hệ thống Tip Club qua hệ thống công ty Internet đăng ký tại Phú Thọ, nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này tại khu vực Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội do Lê Thị Lan Thanh điều hành. Qua kiểm tra, phát hiện công ty này có doanh số tăng đột biến, doanh thu hàng tháng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lúc này, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc, tiến hành nắm bắt thông tin để trả lời câu hỏi kinh doanh gì. Về phía Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, vào thời điểm đó, hướng điều tra của họ vẫn là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua cổng thanh toán Net Việt của Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số 1 Việt Nam, họ phát hiện có việc rút tiền qua một đại lý tại tỉnh Quảng Trị. Trong số 110 thẻ, có 2 thẻ đã sử dụng để đánh bạc, 108 thẻ khác nạp vào một số tài khoản game, đăng ký qua 2 số điện thoại. Một trong 2 trường hợp đang là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng có quê ở Quảng Trị, thẻ còn lại là ở Thái Bình. Trường hợp tại Thái Bình, đối tượng sử dụng tài khoản ảo nên không thể xác minh. Trường hợp còn lại là tài khoản bố của Nguyễn Thị Trà Giang, đây chính là đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến. Đi sâu nhân thân của đối tượng, các trinh sát phát hiện Giang mở quán net, còn chồng vẽ rất khéo tay. Lúc này, chồng của Giang cũng nằm trong danh sách nghi vấn của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ do đối tượng trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã làm giả hóa đơn chuyển tiền về Việt Nam. Lúc này, các trinh sát chưa biết Huy là ai, chỉ biết đối tượng Cường là đại lý cấp 2 ở Đà Nẵng nhưng quê ở Gia Lai. Một tổ công tác của Phòng An ninh điều tra được cử vào các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng. Cùng thời điểm này, một mũi giám sát các hoạt động của Giang tại quán Internet. Quá trình theo dõi phát hiện Giang thường xuyên có các giao dịch bằng tiền mặt thông qua việc chơi game. Căn cứ vào các thông tin thu thập được, các trinh sát tiến hành làm việc với Giang. Qua đấu tranh, Giang cho biết đã mua các thẻ nạp của Huy nhưng không biết Huy đang ở đâu. Song Giang đã cung cấp cho cơ quan an ninh những thông tin quan trọng. Huy có chơi với người bạn tên Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Huy đang ở Đà Nẵng. Tổ công tác ở Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giữ Huy. Vào thời điểm đó, đối tượng đang đi cùng với Lê Võ Quang Lộc, người đã sử dụng 2 thẻ mà cơ quan an ninh điều tra đã xác minh trước đó. Bắt đầu từ đây, các trinh sát đã mở rộng vụ án đánh bạc Tip Club. Quá trình truy xét đã nắm thông tin hệ thống đại lý cấp 2 tại Phú Thọ. anh em trinh sát lên mạng tìm hiểu, xác định đường dây đánh bạc do Dương cầm đầu, đăng công khai thông tin trên mạng. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Huy về tội sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bổ sung đối tượng về hành vi đánh bạc. Từ các tài liệu thu thập được, đơn vị đã lập 3 tổ công tác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là những đại lý có doanh thu lớn nhất. Yêu cầu đặt ra lúc này là phải bí mật bắt giữ được 3 đối tượng. Trong những ngày đó, toàn bộ các trinh sát của đơn vị làm việc không có ngày nghỉ, bí mật rà soát quan hệ của 3 đại lý. Trong quá trình này, có một tình huống đặt ra đòi hỏi sự cân não của người chỉ huy. Do một sự cố kỹ thuật, đối tượng Khoa, Hà Nội đột ngột di chuyển lên Tuyên Quang để khắc phục sự cố ngập nước tại một cơ sở ở đây. Đối tượng Dũng, Đà Nẵng bất ngờ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tình huống đó, Trung tá Lã Ngọc Đức, người chịu trách nhiệm về các mũi công tác, phải có phút cân não, bắt hay không bắt. Sau khi xin ý kiến của Đại tá Đỗ Văn Hoành, họ quyết định tiếp tục theo dõi. Đúng như phán đoán của các trinh sát, đối tượng Dũng, Đà Nẵng chập với Dũng Sài Gòn. Tình huống này đã quyết định bắt giữ, đồng thời thực hiện lệnh khám xét tại Đà Nẵng. Về phần Khoa, đối tượng tiếp tục di chuyển xuống Vĩnh Phúc. Một tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng này. Sau khi bắt giữ Khoa, đã tiến hành khám xét cơ sở của đối tượng này tại Hà Nội. Sau khi 3 đại lý này bị khám xét, dân chơi đồn đoán có sự cố, nhưng các đối tượng nói là bắt lừa đảo chứ không liên quan đến đường dây đánh bạc. Bởi trên thực tế, RigVip vào tháng 8 năm 2016, sau thời gian bị đánh sập nên đã chuyển thành TipClub. Các đối tượng trong đường dây chưa nghĩ đến việc Bộ Công an đã lập án do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban chuyên án. Quá trình khám xét, ban chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc RigVip và các đối tượng liên quan. Tháng 8 năm 2017, ban chuyên án nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi đã quyết định phá án và giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hành vi của Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Phát triển Đầu tư Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số VTC Intercom, phát hiện hệ thống máy chủ. Có một chi tiết, mặc dù cơ quan điều tra đã ngắt các kết nối, nhưng không hiểu vì sao dữ liệu vẫn bị xóa. Khi tiến hành xác minh, xác định có 3 tài khoản bị xóa từ xa. Quá trình tìm kiếm, phát hiện dưới sàn nhà có một hệ thống đường ngầm. Thông qua hệ thống này, đối tượng đã sử dụng để xóa từ xa. Khi cán bộ đơn vị thực hiện lệnh khám xét, Nguyễn Văn Dương tỏ ra rất tự tin. Anh ta nói rằng, các ông ở địa phương mà dám làm đến đây thì giỏi thật. Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Thị Hồng. Trong lúc này, Dương vẫn là người đứng chứng kiến. Đối tượng còn gọi điện thoại đi một số nơi để nhờ can thiệp. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo, quyết định bắt giữ Dương. Trong quá trình này, các trinh sát vẫn tiến hành khám xét Hồng, không để lộ ý định bắt Dương. Khi đọc lệnh bắt khẩn cấp Dương là lúc 23 giờ, Dương toát mồ hôi. Để đảm bảo an toàn quá trình bắt giữ, cùng với sự chứng kiến của Viện Kiểm sát, 100 cán bộ cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Phú Thọ được huy động để bảo vệ tòa nhà. Trong quá trình đấu tranh, Dương hầu như không khai nhận. Đến ngày thứ 6, có lệnh tạm giam thứ 2 thì Dương mới quy phục. Trong đường dây đánh bạc này, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 49 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc, 44 đối tượng về hành vi đánh bạc, làm rõ vai trò của các đại lý cũng như quá trình hoạt động của đường dây này. Đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và đưa hối lộ, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ.
Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hầu phương. cùng nhau thế giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.
Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 82/2018 NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Điều 10. Thẩm định điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Nội dung thẩm định. A. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. B. Sự phù hợp của lý do điều chỉnh và phương án điều chỉnh. C. Đánh giá sự phù hợp của việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất, tác động về kinh tế xã hội, môi trường của phương án điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp gắn với điều chỉnh mục đích sử dụng đất. 2. Trình tự thủ tục thẩm định. A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định nêu tại điều 9 nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không tính vào thời gian thẩm định. B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các bộ ngành có ý kiến gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành lập hội đồng thẩm định để làm rõ những vấn đề liên quan. C. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. D. Trường hợp thực hiện đồng thời việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp và điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, thì xây dựng đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp gồm các nội dung tương ứng với từng trường hợp quy định tại khoản 1, điều 6 và khoản 1, điều 9 nghị định này. Trình tự thủ tục thẩm định theo quy định tại khoản 2, điều 7 nghị định này. Nội dung thẩm định tương ứng với từng trường hợp quy định tại khoản 1, điều 7 và khoản 1, điều 10 nghị định này. Điều 11, điều chỉnh lần đầu, điều chỉnh diện tích khu công nghiệp do đo đạc và đổi tên khu công nghiệp. 1. Trường hợp mở rộng hoặc giảm lần đầu diện tích khu công nghiệp có quy mô diện tích điều chỉnh dưới 10% so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không quá 30 ha và không ảnh hưởng tới các quy hoạch khác, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc điều chỉnh diện tích khu công nghiệp mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ. 2. Trường hợp diện tích thực tế của khu công nghiệp sau khi đo đạc chênh lệch dưới 10% so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không quá 20 ha, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và thực hiện điều chỉnh diện tích khu công nghiệp phù hợp với diện tích thực tế mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ. 3. Trường hợp điều chỉnh tên khu công nghiệp mà không làm thay đổi vị trí, ranh giới, diện tích khu công nghiệp theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đổi tên khu công nghiệp mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ và có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền. 4. Các trường hợp điều chỉnh diện tích khu công nghiệp ngoài khoản 1 và khoản 2 điều này phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định tại nghị định này.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính, 7:30 và 13:00 hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17:00 hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20:15 hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21:00 thứ bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21:00 thứ bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12:00, 13:45, 17:15, 21:50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10:15 và 20:30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17:00 đến 18:00 hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an điện tử, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.